quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Trong giờ học lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học về ngày của Đức Giê-hô-va. Ngày của Chúa là ngày Chúa đã đoán phạt thế giới, sẽ đoán phạt thế giới, và cũng là ngày vui mừng, hân hoan cho chúng ta đón Chúa trở lại. Kìa Chúa đến, cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi. Chúa. Đang khi chúng ta chờ đợi Chúa trở lại, Chúa vẫn tiếp tục chăn dắt, chăm sóc đời sống của chúng ta mỗi ngày. Giê-xu như người chăn chiên dắt tôi, lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua sách tiên tri Gioan chương thứ 2 câu 12 đến câu 17. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể. Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến đó, hãy họp lại các con trẻ và những đứa đang bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồn mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào, Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?
chúng con giang tay chữa lành. Tha tội con ngay, xin cứu quê hương giờ đây. Hò hiếu áo lệ,
tiếp tục học các sách tiểu tiên tri, và hôm nay chúng ta sẽ học đến sách Gioan. Gioan là sách thứ nhì trong các sách tiểu tiên tri, nhưng nói về thời gian thì ông gần với các tiên tri Sachari và Malachi là các tiên tri sau thời kỳ lưu đày. Khi học sách tiên tri Gioan cũng như các sách tiên tri khác, chúng ta nhớ hai điều mà tôi đã nói tuần trước, đó là lời của các vị tiên tri là lời trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Tiên tri là ngôn sứ, là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp nhận những lời này là lời trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Và thứ hai, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Những lời này dù đã được chép hàng ngàn năm trước nhưng vẫn ứng dụng cho chúng ta hôm nay. Chúng ta phải coi đây là sứ điệp áp dụng cho chúng ta. Ngày hôm nay ai trong chúng ta cũng sử dụng điện thoại và thường nhắn tin cho nhau, texting. Và mỗi khi chúng ta text cho nhau, cái lời nhắn tin đó là một cái message, text message. Mỗi lời nhắn tin là một message, một thông tin, một sứ điệp cho chúng ta. Và các sách tiên tri chúng ta học đây cũng vậy, chúng ta phải coi đây là cái message, cái thông điệp dành cho mình. Cuối giờ, quý vị hãy xem Chúa đã gửi cái message gì cho mình buổi sáng hôm nay để rồi làm theo. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã, đang và tiếp tục gửi những thông điệp của Chúa cho chúng con qua lời của Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con mở thông điệp đó ra để đọc và để tìm xem Chúa muốn dạy chúng con điều gì. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con giờ này, để chúng con chẳng những nghe, hiểu nhưng cũng giúp cho chúng con có thể thực hành, làm theo chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Gioan là vị tiên tri đặc biệt ở trong Kinh Thánh vì tên ông chỉ được nhắc đến một lần ở đầu sách và được nhắc lại một lần nữa trong sách Công vụ các sứ đồ khi sứ đồ Phêrô trích lại lời tiên tri của ông ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 28. Chúng ta cũng chỉ biết có một điều về vị tiên tri này, đó là ông là con của Phêthuên theo lời ở trong Gioan đoạn 1 câu 1. Ngoài ra không có một chi tiết nào khác. Tuy nhiên cái sứ điệp của Gioan mới là điều quan trọng. Xin quý vị mở sách tiên tri Gioan để chúng ta có cái nhìn tổng quát về sách này trước khi đi vào chi tiết. Sách Gioan là sách thứ nhì sau sách Ô-xê chúng ta học tuần rồi. Mỗi kinh thánh bây giờ trang khác nhau nên tôi không nói số trang, quý vị biết sách Gioan là tại đâu. Sách Gioan gồm có 3 chương và quý vị để thấy chương 1 và chương 2 của sách Gioan đi song song với nhau. Quý vị có kinh thánh nhìn vào sẽ thấy. Sách Gioan đoạn 1 câu 1 cho đến câu 12 nói về sự cào cào tràn tới, tức là nói về cái tai họa. Rồi từ câu 13 cho đến câu thứ 20 là khuyên về sự an năn. Phần đầu là nói về tai vạ, rồi nói lời kêu gọi ăn năn. Và đoạn 2 cũng giống hệt như vậy. Đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 11 nói về ngày Đức Giê-hô-va đến gần, cũng nói về ngày tai họa, nói về nạn cào cào, châu chấu, được mô tả trong hình ảnh của một cái quân đội. Và rồi từ câu 12 cho đến câu 17 cũng nói về ăn năn. Và rồi từ đoạn 2 câu 18 cho đến hết là nói về những ơn phước của Chúa, Chúa tha thứ và ban phước cho con dân của Chúa. Như vậy chúng ta thấy cả hai chương đều nói về cùng một đề tài, như quý vị thấy ở trong tờ giảng bài đó. Đoạn 1 câu 1 câu 12 là tai họa, đoạn 2 câu 1 câu 11 cũng là tai họa, rồi đoạn 1 câu 13 đến 20 là ăn năn, và đoạn 2 câu 12 đến 17 cũng là ăn năn. Như vậy, cả hai phần này nhắc nhở chúng ta về những tai họa mà Chúa đã làm ở trên con dân của Chúa, và rồi kêu gọi con dân của Chúa ăn năn. Và cả hai phần này đều nhắc đến một cái thành ngữ, một cái câu là ngày của Đức Giê-hô-va trong đoạn 1 câu 15 và đoạn 2 câu 1. Đoạn 1 câu 15: ôi ngày ấy, vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần, nó đến như một tai vạ thả ra bởi đấng toàn năng. Và trong đoạn 2 câu 1: hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy thổi vang ra trên núi thánh ta, hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy, vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần. Ngày của Đức Giê-hô-va là tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Ngày của Đức Giê-hô-va là nói đến ngày mà Đức Chúa Trời đoán phạt con dân của Chúa vì tội lỗi của họ. Đến một cái ngày họ phạm tội và Chúa phải hình phạt, Chúa phải đoán phạt để cảnh cáo họ. Cái hình phạt này có thể đến dưới hình thức chiến tranh, bị ngoại nhân chiếm cứ đất nước, như được ghi trong Ê-sai đoạn thứ 13. Đó là ngày của Đức Giê-hô-va. Và ngày của Đức Giê-hô-va có thể đến ở trong cái hình thức tai họa thiên nhiên, như là cái tai vạ châu chấu cào cào được mô tả trong sách Giô-ên. Nên ngày Đức Giê-hô-va là ngày đoán phạt, ngày Chúa đoán phạt dưới những hình thức khác nhau. Và như trong sách Giô-ên đây, tiên tri Giô-ên đã chỉ vào những cái tai họa đó cho con dân Chúa thấy rằng đó là lời cảnh cáo của Chúa và kêu gọi họ ăn năn. Quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta đang sống trong những ngày đầy tai họa, đặc biệt là suốt năm vừa qua. Covid-19 là một cái tai họa mà Đức Chúa Trời dùng để cảnh cáo chúng ta và kêu gọi chúng ta ăn năn. Đó là ngày của Chúa. Vì vậy, sứ điệp của tiên tri Ô-sê là sứ điệp ăn năn, kêu gọi chúng ta ăn năn và trở lại với Chúa, như ở trong đoạn 2 câu thứ 12. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Như vậy, cái chủ đề của ngày Đức Giê-hô-va là kêu gọi chúng ta ăn năn. Có hai câu hỏi chúng ta sẽ trả lời: ai cần ăn năn và ăn năn như thế nào? Ai cần ăn năn, tức là nói đến cái thành phần nào cần phải ăn năn. Chúng ta thấy trước hết ở trong đoạn 1 câu 13: hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm. Thầy tế lễ, kẻ làm việc ở bàn thờ, kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta. Tất cả điều đó là nói đến những người lãnh đạo ở trong hội thánh, lãnh đạo của con dân Chúa, lãnh đạo về mặt tinh thần. Thành phần đầu tiên cần phải ăn năn là thành phần lãnh đạo, là những người hầu việc Chúa. Hơn lúc nào hết, chúng tôi là những người hầu việc Chúa cần phải ăn năn và làm trọn thiên chức của mình. Đây là sứ điệp dành cho ban linh vụ, cho ban chấp hành của hội thánh, cho các trưởng ban ngành, cho những người lãnh đạo của hội thánh. Chúng ta cần dành thì giờ ăn năn và cầu nguyện. Trước đây ban linh vụ có buổi cầu nguyện hàng tuần, nhưng từ khi có dịch bệnh chúng tôi đã phải ngưng lại. Mà bắt đầu từ tuần tới, ban linh vụ sẽ tiếp tục trở lại cầu nguyện cho chính mình và cho hội thánh của Chúa. Ban lãnh đạo, những người hầu việc Chúa là những người đầu tiên cần phải ăn năn. Thành phần thứ hai cần phải ăn năn là tất cả mọi người trong hội thánh. Chúng ta đọc ở trong đoạn 2 câu 15 đến 17 như thế này: hãy thổi kèn trong Si-ôn, Hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến đó, hãy họp lại các con trẻ và những đứa đương bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Chẳng những thành phần lãnh đạo các thầy tế lễ nhưng mà tất cả mọi người. Ở đây nói rằng các trưởng lão, tức là cao niên, con trẻ, thiếu nhi, nhi đồng, vợ, chồng, gia đình trẻ, thanh niên, tất cả mọi người. Cho nên cầu nguyện ăn năn không phải chỉ một thành phần nào đó trong hội thánh mà tất cả mọi người, tất cả quý vị và tôi. Trước kia hội thánh chúng ta có giờ cầu nguyện vào sáng sớm mỗi tuần nhưng từ lâu đã không có. Tôi sẽ đề nghị với ban chấp hành để chúng ta sẽ có thời giờ cầu nguyện, ước mong là mỗi buổi sáng ở tại nhà thờ đây trong vòng một tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ cố gắng để tổ chức cái giờ cầu nguyện để tất cả chúng ta có thể tham dự. Bởi vì hơn lúc nào hết chúng ta cần phải hiệp tâm với nhau để mà cầu nguyện, kêu cầu với Chúa để Chúa thương xót đất nước này, thương xót hội thánh của Ngài, thương xót bản thân của chúng ta. Ai có thể đến được thì đến để chúng ta hiệp tâm cầu nguyện. Quý vị thấy giết chóc xảy ra hầu như mỗi ngày trên đất nước này. 8 người vừa bị giết chết ở Indiana trong ngày thứ năm vừa qua. Hôm thứ tư, một người chồng dùng dao đâm vợ chết ở phía bắc Los Angeles đây. Ở trong 3 tháng rưỡi vừa qua, tức là từ đầu năm 2021 đến nay, có tất cả 147 vụ thảm sát trên đất nước này, quý vị biết không? 188 người đã chết. Tổng thống Biden nói đây là một cái sự nhục nhã xấu hổ cho đất nước này. Thật sự như vậy. Một cái đất nước mang tiếng, mang danh là đất nước cơ đốc, là con cái của Chúa, mà bạo hành và những điều khác kinh khủng xảy ra. Và chẳng những vậy, những đạo luật để cho phép những hành động tội lỗi xảy ra được ban bố trên đất nước này. Hơn lúc nào hết đất nước này cần được chữa lành. Những đạo luật về giới tính hoàn toàn ngược lại với chân lý đã được ban bố. Chúng ta cần cầu nguyện ăn năn cho đất nước này. Đó là thành phần ăn năn, tất cả mọi người, tất cả chúng ta không ngoại trừ một ai. Và tiên tri Joel cũng nói đến phương cách ăn năn, tức là ăn năn như thế nào. Chúng ta đọc ở trong đoạn 2 câu 12 và 13. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ăn năn thật là xé lòng, không phải là xé áo. Người xưa để bày tỏ lòng ăn năn, họ thường xé áo để biểu lộ cái lòng đau thương của mình. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nhưng mà trong lòng có ăn năn thật hay không, đó là điều khác. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta cần có lòng ăn năn thật tận trong lòng, không chỉ khóc lóc bên ngoài mà thôi. Xé lòng là nói đến cả cái tâm hồn tan nát vì tội lỗi, vì những điều bất chính. Như xé lòng của chúng ta. Sứ đồ Gia Cơ dạy: Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Thưa quý vị, đó là ăn năn thật. Đó là xé lòng của mình. Ăn năn là phải ăn năn thật từ nơi đáy lòng của mình. Vua David đã cầu nguyện như sau sau khi phạm tội. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương, thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Như bài hát chúng ta vừa hát: Tạo nên trong con một trái tim thật trắng trong, Chúa ơi. Chúng ta cần có lòng đau thương, thống hối, ăn năn thật để được Chúa nghe. Sách Gioan nói về ngày thảm sầu, về ngày tai vạ và kêu gọi ăn năn cầu nguyện. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần làm. Nhưng mà sách Gioan cũng cho thấy Chúa đoái nghe lời cầu nguyện của con dân, Chúa đáp lời cầu nguyện và ban phước cho họ. Cho nên sau khi họ ăn năn, chúng ta thấy những ơn phước mà Chúa ban cho đất nước. Đó là phần từ câu đoạn 2 câu 18 đến 32. Ơn phước Chúa ban cho con dân Chúa gồm hai loại. Đó là ơn phước vật chất và ơn phước tâm linh. Trước hết là ơn phước vật chất chúng ta thấy từ câu 18 đến câu 27. Kinh Thánh luôn luôn cho chúng ta thấy hai hình ảnh về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết và Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể dung dưỡng tội lỗi và Đức Chúa Trời yêu thương sẵn sàng tha thứ khi con người thật lòng ăn năn và trở lại với Chúa. Chúa thánh khiết không thể dung dưỡng tội lỗi, nhưng mà Chúa cũng là đấng yêu thương sẵn sàng tha thứ và ban phước cho chúng ta khi chúng ta trở lại với Chúa. Và đó là điều mà chúng ta thấy ở trong sách Gioan. Sau tai nạn cào cào châu chấu, con dân Chúa đã ăn năn xưng tội, quay trở lại với Chúa và Chúa đã ban phước và đền bù lại. Trước hết là Chúa tận diệt châu chấu đã phá hại mùa màng. Chúng ta thấy ở trong câu thứ 20 của đoạn 2. Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương Bắc lánh xa các người. Ở trước đó, ông Gioan đã mô tả những cái con cào cào châu chấu như là một cái đạo binh rất là đông đến tàn phá cái đất nước. Cho nên Chúa nói rằng ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương Bắc là những con cào cào châu chấu đó lánh xa các ngươi và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu, cho cào cào châu chấu bay vào sa mạc. Quân tiên phong nó vào biển Đông, quân hậu tập nó vào biển Tây. Tất cả các đàn cào cào châu chấu đó được Chúa đuổi hết ra biển. Chúng ta biết điều đó bởi vì cái câu tiếp theo nói rằng mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên vì nó đã làm những việc lớn. Tất cả những con cào cào châu chấu đó chết và mùi hôi bay lên. Đó là Chúa đã tận diệt cái tai nạn cào cào và châu chấu. Quý vị có thấy hình ảnh những nạn châu chấu trong thời đại của chúng ta chưa? Ở tại Phi Châu và trong thời đại của chúng ta có những đàn châu chấu, một lần nó bay ngang qua một cái vùng nào đó là chỗ đó không còn gì cả, cây cối đều trơ trọi nữa, còn hai hình nữa, đó. Và nó trở thành làm như một cái đám mây đen che kín cả bầu trời. Đó là những cái tai nạn kinh khủng, chỉ cần bay qua và đáp xuống một lần là cả cánh đồng bát ngát không còn gì cả. Và đám châu chấu này bay đen cả trời, che cả ánh sáng mặt trời. Và đó là điều đã xảy ra cho con dân Chúa. Nhưng mà Chúa đã xua đuổi đàn châu chấu đó ra biển. Và sau đó Chúa ban mưa thuận gió hòa để cho con dân của Chúa có thể trồng trọt và thu hoạch. Câu 23. Hỡi con cá Sion, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. Trong những năm gần đây, thời tiết thế giới thay đổi thất thường. Nơi thì hạn hán, nơi thì lụt lội, nơi thì quá nóng, nơi thì quá lạnh. Miền Nam Cali chúng ta năm nay chịu ảnh hưởng của gió Santa Ana rất là nhiều, cứ phải dỡ lều hoài, sáng nay gió Santa Ana cũng thổi. Điều này cho thấy nếu Chúa không can thiệp, Chúa không thương, không ban phước, chúng ta sẽ không có gì cả. Chúa đã hình phạt, nhưng mà Chúa cũng tha thứ nếu chúng ta biết kêu cầu ăn năn với Chúa. Thi Thiên 65 mô tả như thế này: Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho hoa lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đổi cho năm làm mão triều các bước Chúa đặt ra mở. Quý vị biết là nếu chúng ta không được Chúa ban phước, đất đai sẽ không có màu mỡ, sẽ không có gì cả. Nếu không có mưa, nếu Chúa không ban phước, không có gì cả. Chúng ta đang sống ở miền Nam California và nhà nào cũng trồng cây trái ra một cách dễ dàng. Tất cả đều đến từ Chúa. Những lời này cho thấy rằng phúc lợi của con người đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rút tay Ngài lại thì chúng ta không còn gì cả. Nhưng chúng ta có sống biết ơn Chúa không? Chúng ta có ý thức những điều đó hay là không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục đi xa đường lối của Chúa? Điều này nhắc chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa và lòng nhờ cậy Chúa. Mỗi ngày có thức ăn vào miệng. Mỗi ngày nhìn tất cả những gì xung quanh chúng ta biết rằng tất cả đều đến từ Chúa. Chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Cái lời cầu nguyện đã nói lên cái lòng nhờ cậy, tùy thuộc và biết ơn Chúa của chúng ta. Những cái điều rất là bình thường. Có những nơi trên thế giới này người ta không có đủ miếng ăn mỗi ngày. Chúa đã ban phước dư dật cho chúng ta phải biết ơn Chúa. Ơn phước của Chúa đến với chúng ta là những nhu cầu vật chất mỗi ngày Chúa tiếp trợ ban ơn cho chúng ta. Đồ ăn của ai trong chúng ta cũng thừa thải. Nhất là trong mùa dịch bệnh này đồ ăn lại càng thừa thải hơn nữa. Vì vậy Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta, ban phước cho chúng ta là những ơn phước vật chất rõ ràng. Và Đức Chúa Trời cũng những ban cho con cái Ngài nhu cầu thể xác nhưng cũng ban cho ơn phước tâm linh nữa. Chúng ta thấy ơn phước tâm linh ở trong đoạn 2 câu 28 đến câu thứ 32. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn khi ông giảng bài đầu tiên trong lễ ngũ tuần. Chúng ta nhớ trong ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm, các môn đồ được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ ca ngợi Chúa với những ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ của mình, khiến cho mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Nhưng mà người ta chế nhạo cho là mấy ông này say rượu. Và sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng lên để giải thích. Đứng lên giải thích sự kiện đó và ông giải thích sự kiện đó với những lời trích từ sách Gioan mà chúng ta học hôm nay. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu. Vì bây giờ mới là giờ thứ 3 ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Đức Chúa Trời chẳng những ban cho con dân Ngài mùa màng tốt đẹp là những ơn phước vật chất, nhưng Ngài cũng hứa ban cho họ ơn phước tâm linh trong những lời mà chúng ta vừa nghe. Và cũng như trong lời kêu gọi ăn năn và cầu nguyện, tất cả mọi người không ngoại trừ một ai, tất cả đều phải cầu nguyện ăn năn. Thì trong ơn phước cũng vậy, tất cả mọi người không trừ một ai đều nhận được ơn phước đó. Tiên tri Gioan viết: ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Everyone, con trai và con gái, người già cả, trai trẻ, đầy tớ trai, đầy tớ gái. Tất cả mọi người không trừ một ai, kể cả quý vị và tôi hôm nay. Quý vị có biết điều đó không? Chúng ta đã được ơn phước đó của Chúa, vì đó là thần của Chúa, không ai khác hơn là Chúa Thánh Linh, đấng mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người tin nhận Ngài. Tiên tri Gioan nói rằng trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi loài xác thịt. Và Đức Chúa Trời đã đổ thần của Ngài trên mỗi một chúng ta là người tin nhận Chúa. Chúng ta đã được Chúa ban cho ơn phước đó vì thần của Chúa không ai khác hơn là Chúa Thánh Linh, đấng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người tin nhận Ngài. Khi tin nhận Chúa, mỗi người chúng ta đều được ban cho Đức Thánh Linh. Quý vị có biết điều đó không? Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, và Đức Thánh Linh liên tục ở trong chúng ta cho đến khi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để giúp chúng ta có thể sống đời sống theo Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người đó chẳng thuộc về Ngài. Tất cả chúng ta đều là con của Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Linh ở trong lòng. Đức Thánh Linh ở trong lòng để giúp chúng ta cầu nguyện. Ngài là Đấng cầu thay cho chúng ta. Như sứ đồ Phaolô viết ở trong thư Roma đoạn 8. Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta không biết điều mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Có những lúc tâm lòng của chúng ta nặng nề, có những vấn đề mà chúng ta không thể thốt ra lời được. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh lấy những sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài đã cầu thế cho các thánh đồ vậy. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã đổ thân của Ngài trên chúng ta, ở với chúng ta, an ủi chúng ta, khuyên dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta và cầu thay cho chúng ta. Đó là ơn phước thuộc linh mà Chúa ban cho con cái của Ngài đúng theo lời hứa của Ngài khi chúng ta ăn năn và trở lại với Chúa. Bài học chúng ta học hôm nay của sách tiên tri Gioan là bài học về ngày của Đức Giê-hô-va. Ngày của Đức Giê-hô-va nói về ngày Chúa đoán phạt con dân của Ngài để kêu gọi họ trở lại, ăn năn trở lại với Chúa. Và rồi Chúa sẽ ban phước, cả ơn phước vật chất lẫn ơn phước tâm linh. Và đây cũng là điều áp dụng cho chúng ta nếu chúng ta biết ăn năn và kêu cầu với Chúa. Nhưng mà ngày của Đức Giê-hô-va cũng nói đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Vì ở trong Tân Ước, những chữ ngày của Chúa hay là ngày ấy được nói đi nói lại nhiều lần, luôn luôn chỉ về ngày của Chúa Giê-xu trở lại. Anh em hãy thấy ngày đó hầu gần chừng nào thì hãy càng làm như vậy chừng đấy. Hãy họp nhau để thờ phượng Chúa, lời khuyên ở trong sách Hebrew. Quý vị và tôi, chúng ta đang trông mong ngày ấy mau đến với chúng ta. Quý vị có thấy rõ ràng là trong hoàn cảnh này không có cái gì giải quyết vấn đề cho chúng ta được nếu Chúa trở lại. Quý vị thấy không? Ai trong chúng ta cũng mong nếu Chúa tái lâm là mọi sự sẽ giải quyết xong. Cho nên tất cả chúng ta đều trông mong ngày ấy đến với chúng ta. Và tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới cho thấy cũng ngày đó cũng rất gần với chúng ta. Nếu ngày của Đức Giê-hô-va kêu gọi con dân Chúa ngày xưa là ăn năn, thì ngày của Đức Giê-hô-va ngày nay kêu gọi chúng ta là tỉnh thức. Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Ngày của Đức Giê-hô-va là ngày vinh quang sung sướng cho chúng ta. Ngày của Đức Giê-hô-va là ngày đoán phạt cho những người chống đối Chúa. Sẽ có cái ngày thưởng phạt phân minh. Chúng ta không hiểu được tại sao mà những cái điều xấu xa cứ tiếp tục xảy ra mà không bị hình phạt. Nhưng sẽ đến ngày của Chúa, những điều đó sẽ được giải tỏa, giải quyết một cách rõ ràng. Chúng ta không biết ngày nào Chúa đến, nhưng ngày của Chúa là chắc chắn. Vì vậy quý vị và tôi, điều chúng ta cần làm là ăn năn và tỉnh thức để chờ đợi ngày đó. Ngày đó sẽ là ngày đoán phạt cho những người khước từ Chúa và là ngày ban thưởng cho những ai tìm cầu Ngài. Quý vị muốn được ban thưởng hay là bị đoán phạt trong ngày Chúa trở lại? Tất cả chúng ta cùng đứng lên giờ này. Chúng ta hát lại bài hát tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi. Chúng ta hát bài hát này với tấm lòng ăn năn thật sự. Xin Chúa tha tội cho mình và xin Chúa giúp cho mình sống một đời sống sẵn sàng tỉnh thức chờ đợi Chúa trở lại về mình. Tạo nên trong con trái tim thật trong Chúa ơi.
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi. Tâm linh con bao sức mãi ôi lại ôi bao nên trong con trái tim thần chẳng trong Chúa ơi.
sức mãi ôi ngài ôi.
Tạo nên trong con một trái tim thật trắng trong Chúa ơi. Đây là lời cầu nguyện chúng con một lần nữa dâng lên Chúa. Xin dẫn dắt chúng con suốt tuần lễ mới này. Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật đã đến với chúng con, xin tiếp tục dẫn dắt chúng con. Chúa chúng con sống một đời sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày, chúng con tạ ơn Ngài. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị trong tuần lễ.